SBS Việt ngữ.
Sau một cuộc đánh giá kéo dài, dẫn đầu bởi cựu Bộ trưởng Di trú Philip Ruddock, chính phủ liên bang đã kết thúc sự im lặng sau 7 tháng về vấn đề tự do tôn giáo. Chính phủ vừa tiết lộ một kế hoạch mà họ cho rằng sẽ bảo vệ tốt hơn những người theo tôn giáo bị phân biệt đối xử. Thủ tướng Scott Morrison phát biểu, luật mới do chính phủ đề xuất sẽ giúp ngăn chặn các định kiến chống lại những người dựa trên niềm tin tôn giáo của họ, tương tự các luật hiện hành về chủng tộc và phái tính. Ông Morrison nói, luật này sẽ không nhắm đến các nhóm tôn giáo mà nhằm mục đích giúp đỡ cho các cá nhân.
They're not about protecting any religious institution. They're not about protecting any individual religion. In fact, they're not about those religions.
Luật này không để bảo vệ bất kỳ tổ chức tôn giáo nào hay bất cứ cá nhân tôn giáo nào. Thực ra luật này không nhắm đến các niềm tin tôn giáo. Chúng được đề xuất để bảo vệ những người dân Úc và quyền của họ trong việc đặt niềm tin vào những gì họ muốn tin.
Một ủy ban tự do tôn giáo sẽ được chỉ định để xử lý các khiếu nại gửi về. Giáo hội Công giáo đã hoan nghênh với đề xuất này, trong khi các nhà phê bình cho rằng luật này dẫn đến các trường hợp phân biệt đối xử tôn giáo. Ông Morrison cho biết, những người đưa ra những tuyên bố này là những người tự tách mình ra khỏi cộng đồng.
For those who think that Australians of religious faith don't feel that the walls have been closing in on them for a while, they're clearly not talking to many people in religious communities or multicultural communities in Australia.
Đối với những người nghĩ rằng người Úc có đức tin tôn giáo không cảm thấy luật này mang lại hiệu quả thì rõ ràng là họ chưa từng nói chuyện với nhiều người trong cộng đồng tôn giáo hoặc trong cộng đồng đa văn hóa của Úc.
Ông Morrison nhấn mạnh, ông tin rằng những thay đổi được đề xuất sẽ giúp ích rất nhiều cho các cộng đồng di dân lớn nhất của Úc.
95% of Indian-born Australians, Greek Australians, Filipino Australians, over 90% of Italian and Lebanese Australians.
95% người Úc gốc Ấn Độ, người Úc gốc Hy Lạp, người Úc gốc Philippines, hơn 90% người Úc gốc Ý và Lebanon đều là những người có niềm tin tôn giáo riêng.
Nhưng sự hăng hái của ông Morrison lại không được ủng hộ bởi một số đảng phái chính trị. Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten nói rằng đề xuất của chính phủ có thể dẫn đến việc tôn giáo trở thành một phần lớn hơn trong nền chính trị Úc, điều mà ông cho là không được mong muốn.
We don't have religion as a big item of argument in our political system.
Chúng ta không xem tôn giáo như một đề tài lớn trong hệ thống chính trị của mình. Chúng ta hãy nhìn vào các quốc gia khác trên thế giới. Những nơi tôn giáo trở thành một cuộc tranh luận lớn trong chính trị. Tôi không nghĩ đó là con đường mà Úc nên đi.
Phe đối lập vẫn chưa tiết lộ liệu họ có ủng hộ kế hoạch của chính phủ hay không. Peter Monk của National Secular Lobby là tổ chức ủng hộ thế tục Úc nói rằng bất kỳ luật mới nào liên quan đến quyền tự do tôn giáo thực sự có thể trở thành lá chắn cho chính các cộng đồng tôn giáo để phân biệt đối xử với những người không cùng niềm tin với họ.
Điều chúng tôi thấy quan ngại nhất đó là luật này sẽ trở thành tấm chắn để cho các nhóm tôn giáo khác nhau được phép phân biệt đối xử một cách hợp pháp.
Bà Anna Brown của Tổ chức Bình đẳng Úc Châu phát biểu, đây thực sự là thời điểm lý tưởng để bảo đảm luật chống phân biệt đối xử bảo vệ cả người theo tôn giáo và phi tôn giáo.
Điều chúng ta cần làm bây giờ là bảo đảm rằng luật pháp của chúng ta bảo vệ mọi người để họ không bị phân biệt đối xử. Đó là những người có niềm tin tín ngưỡng, người đồng tính, người chuyển giới, trẻ em, tất cả mọi người.
Trong 5 năm qua, con số người Úc xác nhận theo Thiên Chúa Giáo đã sụt giảm 7%, trong khi những người nhìn nhận không có tôn giáo gia tăng gần 50%. Với Hồi giáo thì mức gia tăng là 27%, còn Phật giáo tăng 7%. Thế nhưng, trong số 5 tôn giáo lớn nhất tại Úc, Ấn giáo có mức gia tăng đáng kể nhất là 60%. Việc biến cải đền thờ Sri Shiva Mandir tại Minto thuộc vùng Tây Nam Sydney là một thí dụ của sự phát triển đó. Đền thờ này được xây dựng vào thập niên 1990 và các buổi lễ vào thời đó chỉ phục vụ cho một cộng đồng nhỏ bé từ 30 đến 40 người. Thế nhưng, con số tín đồ gia tăng và các kiến trúc cũng tăng theo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.